tác phẩm 108 truyện đồng thoại hay nhất thế giới. Tác giả Vũ Bội Tuyền. Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Có một cách rèn trí thông minh thật lý thú là đọc và ngẫm nghĩ về những câu chuyện đồng thoại dân gian đặc sắc của các nước trên thế giới, tìm ra những bài học cho mình. Chúng tôi sưu tầm và kể lại thật gọn gàng những đồng thoại dân gian đặc sắc của các nước để các em thiếu nhi có thể tự đọc, hoặc các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đọc, kể lại cho học sinh, con em mình nghe. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả những tuyển tập đồng thoại các nước mà chúng tôi đã tham khảo để làm nên cuốn sách nhỏ này. Hy vọng sách được bạn đọc ưa thích và giới thiệu cho nhau cùng đọc. Hà Nội, mùa hè 2009, Vũ Bội Tuyền. Con hổ không còn răng. Trong rừng ai cũng biết răng của hổ thật lợi hại. Khỉ nhỏ thè lưỡi ra nói: "Ôi à, răng của hổ lớn mà cắn một nhát vào cây to thì cây bị đứt đoạn ngay, thật đáng sợ." Thỏ con cũng hãi hùng nói: "Hổ lớn cắn cây gậy sắt thì cũng giống như mọi người ăn sợi mì vậy." Nhưng cáo lại nói: "Tôi chẳng sợ, tôi còn muốn nhổ sạch tất cả răng của hổ cơ." Các động vật ai cũng nói là không tin lời cáo. Đâu ngờ cáo đi tìm hổ lớn thật. Cáo nói với hổ lớn: "Thưa đại vương, tôi xin đem lại cho ngài thức ăn ngon nhất thế giới, đó là kẹo ạ." Hổ lớn nếm thử một chiếc kẹo, khoan khoái quá, kêu lên: "Ngon quá chừng." Từ đó về sau, cáo thường xuyên tặng kẹo cho hổ lớn. Hổ lớn ăn hết chiếc kẹo này tới chiếc kẹo khác, ngay lúc ngủ cũng còn ngậm kẹo ở trong miệng. Có một hôm, sư tử tới khuyên hổ lớn nên đánh răng mỗi ngày, nếu không răng sẽ bị sâu răng làm hỏng. Nhưng cáo nói: "Răng người khác còn sợ kẹo, chứ răng của đại vương ghê gớm đến nỗi cắn đứt cả gậy sắt mà còn sợ kẹo ư?" Hổ đắc ý lắm nói: "Ha ha, quả là không sai." Nhưng chẳng bao lâu sau thì răng của hổ đau nhức, nó vội vàng đi tìm ngựa, trâu mà chẳng ai chịu nhổ giúp, lại phải nhờ tới cáo. Cáo vừa nhìn thấy hàm răng hổ đã kêu lên: "Đại vương, làm sao mà răng của ngài hỏng hết rồi, phải nhổ đi thôi." Hổ lớn đau răng đến hết chịu nổi, chẳng có cách gì khác là đành để cho cáo nhổ răng giúp. Cáo nhổ hết răng này tới răng khác, cho tới khi nhổ hết cả hàm răng của hổ. Cuối cùng, con hổ lớn không còn răng, chỉ còn dùng cái âm thanh phèo phào của nó mà nói với cáo: "Người vẫn là người tốt nhất, đã tặng kẹo cho ta ăn, lại nhổ răng cho ta, thật cảm ơn nhiều." Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Hươu nhỏ thông minh. Một con hươu nhỏ rất thích đùa nghịch ở trong rừng cây. Một hôm, hươu nhỏ đang chơi mê mãi thì trời đổ mưa xuống rất to, nước sông dâng lên rất nhanh, chiếc cầu bắc qua sông đó trên đường hươu nhỏ về nhà cũng bị ngập mất rồi. Làm thế nào qua sông được đây? Đang lúc hươu nhỏ buồn bã ở bờ sông, một con cá sấu hung bạo bơi tới phía hươu nhỏ, chảy nước mắt ra và nó nói: "Này kẻ bé nhỏ kia, ngày chết của mi đã định rồi. Nghe nói ăn thịt của mi sẽ có thể sống mãi không già đấy." Hươu nhỏ cả sợ, nhưng rồi cũng rất nhanh trí, trấn tĩnh lại được. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với cá sấu: "Ôi, chỉ đáng tiếc là số lượng các ông quá ít. Nếu như các ông có đủ 100 thì ăn thịt tôi có thể sống mãi không già. Nếu không đủ số đó, ăn vào lại trúng độc mà chết đấy. Ông liệu mà tự tìm cách đi nhé." Cá sấu nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hươu nhỏ, liền tin lời nó. Thế là cá sấu triệu tập lại mọi con cá sấu ở trong con sông đó, đếm đủ 100 con. Khi chúng chuẩn bị ăn thịt hươu nhỏ, thì hươu nhỏ lại nói: "Ông có xác định là đủ 100 không? Nếu số lượng không đúng là có thể trúng độc đấy. Chỉ bằng các ông xếp thành một hàng để tôi đếm kỹ lại một lần nữa nhé." Để mau ăn thịt hươu sống mãi không già, lũ cá sấu đang bơi ở trong sông lập tức lần lượt xếp thành hàng dài, giống như một chiếc cầu phao vậy, từ bờ sông bên này kéo dài sang bờ sông bên kia. Hươu nhỏ bèn vừa nhảy lên lưng các con cá sấu vừa đếm. 1, 2, 3, 4. 98, 99. Khi đếm tới 100 thì hươu nhỏ tung người mà nhảy lên bờ sông đối diện, chạy đi mất tâm mất tích. Ý định ăn thịt hươu nhỏ của cá sấu bị thất bại, khiến nó vô cùng hối hận. Con ngựa giảo hoạt. Có hai con ngựa, con trước con sau, mỗi con kéo một chiếc xe to. Con ngựa chạy ở phía trước thật thà, kéo xe hết sức cố gắng, cẩn thận, cứ chạy hoài không ngừng. Còn con ngựa chạy ở phía sau rất là giảo hoạt, hết nhìn nghiêng lại nhìn ngửa, kéo xe lúc chạy lúc dừng. Chủ nhân cho rằng con ngựa chạy ở phía sau sức lực kém, hay là chuyển hết hàng hóa trên xe của nó sang chiếc xe chạy ở phía trước. Con ngựa phía trước vẫn chẳng nói một lời, lầm lũi kéo xe. Còn con ngựa ở phía sau thì mừng thầm trong bụng: cái đồ xuẩn ngốc không biết mệt, cứ tiếp tục không ngừng làm việc đi. Mi có nỗ lực thì chủ nhân cũng chẳng thương hại gì mi đâu. Hai chiếc xe ngựa cuối cùng cũng tới đích cần phải tới. Chủ nhân vỗ vỗ vào con ngựa thật thà, nói: mi vất vả nhiều rồi, một lát nữa sẽ thưởng cho mi xứng đáng. Tiếp đến, chủ nhân lại bước sang chỗ con ngựa giảo hoạt kia, nói: cho là đồng bọn của mi có thể kéo toàn bộ hàng hóa, thế thì ta chẳng tội gì phải nuôi hai con ngựa nữa rồi. Thế là con ngựa giảo hoạt kia bị đưa tới lò mổ, mổ thịt. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, dê và lừa. Có người nuôi một con dê và một con lừa. Lừa luôn phải làm một số việc nặng nhọc, cho nên chủ nhân cũng luôn dành cho nó khá nhiều thức ăn để duy trì thể lực cho nó. Dê thấy thế thì ghen tị lắm. Một hôm, lừa vừa kéo xong một xe hàng hóa, vừa vào chuồng nghỉ ngơi, thì dê sáng tới, cười khì khì, nói: anh lừa, anh ngày ngày phải kéo cối xay bột từ sáng tới tối, có lúc còn phải đi chở hàng thật nặng nhọc, thật khổ sở vô cùng. Tôi nhìn thấy anh mệt mỏi mà trong lòng cũng thấy buồn bã quá. Nếu tôi cũng biết làm như anh thì tôi nguyện giúp anh làm thay rồi. Tuy vậy tôi cũng nghĩ ra một sáng kiến giúp anh để anh không phải mệt nhọc nữa. Lừa nghĩ ngợi, thấy mình quả là rất vất vả, thế là hỏi dê: thế thì bạn hãy nói xem là có sáng kiến gì hay nào. Dê cười cười, đầy vẻ xảo quyệt, nói: bạn có thể cố ý ngã cho bị thương ở chân, như vậy chủ nhân không chỉ bắt bạn không làm việc nữa, mà còn càng phải chú ý lo thức ăn nuôi dưỡng cho bạn. Lừa nghe theo kiến nghị của dê, thế là cố ý ngã cho gãy chân. Chủ nhân thấy lừa như vậy thì lo quá, mời thầy thuốc thú y tới chữa chạy cho lừa. Thầy thuốc thú y khám vết thương cho lừa xong nói: nếu muốn cho chân lừa mau khỏi, cần phải lấy tim của dê luộc chín rồi cho lừa ăn mới hết được. Chủ nhân lập tức giết dê để chữa bệnh cho lừa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cây già cầu xin nước. Ở ven rừng có một cây hòe già đã hơn 300 tuổi, nhiều cành, rậm lá, tạo thành tán cây râm mát, có rất nhiều chim tới làm tổ trên cây. Thời gian trôi đi, dần dần nước ngầm ở tầng đất trên bị cạn khô, mà cây hòe già lại già lão sức yếu rồi, bộ rễ không sao ăn xuống sâu được tầng nước ngầm bên dưới, rồi cây hòe già bị héo lá. Các con chim làm tổ trên cây hòe cũng tới tấp rời bỏ nó, chuyển sang các cây khác. Cây hòe già thở dài, nói với một con chim đổ quyên đã làm tổ ở trên cây đó lâu nhất. Chúng ta đã sống cùng nhau lâu rồi, cháu giúp ta một chút nhé. Ta chỉ cần cháu bay ra bờ sông, mang về giúp ta một ít nước là ta có thể sống lại. Ai lại phí công sức cho cây già sắp chết cơ chứ? Tôi đang bận chuyển nhà. Chim đổ quyên đỏng đảnh trả lời. Cây hòe già lại nói với một con chim sẻ thường bứt lá của nó nhiều nhất. Xin giúp tôi lấy về một ít nước, tôi sắp chết khát rồi. Chim sẻ cũng chẳng thèm nhìn ngó gì tới cây hòe già, dẫn lũ con của nó bay sang cây bách xum xuê cành lá ở bên cạnh. Cây hòe già tuyệt vọng rồi, nó thở hổn hển nặng nhọc, nhìn những chiếc lá của nó khô héo rơi xuống từng chiếc, kêu lên thật vô vọng. Nước, nước. Một con chim bách linh đã từng dừng chân nghỉ ở trên cây hòe già, do mệt mỏi quá mà nay lại dừng ở trên cây đó. Nó nhẫn chịu không nổi trước vẻ đau khổ của cây hòe già, nó gắng gượng bay ra bờ sông, ngậm lấy một ngụm nước đầy, sau đó vội vàng bay về, nhả ngụm nước cho cây hòe già, rồi kiệt sức nằm chết dưới gốc cây. Chính trong giây lát đó, những giọt nước thấm nhuần vào bộ rễ của cây hòe già, rễ lại dài ra thêm được một chút, khiến nó có thể với tới tầng nước ngầm dưới sâu. Cây hòe già sống lại rồi. Mấy tuần lễ sau, cây hòe già sống lại, mọc ra cành lá rậm rì tươi tốt hơn so với trước đây. Chim đổ quyên và chim sẻ lại muốn chuyển về ở, nhưng cây hòe già đã cự tuyệt chúng. Cây hòe già rung cành để những bông hoa hòe đẹp nhất rơi xuống, phủ kín lên xác của con chim bách linh nhỏ bé, tốt bụng. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, mèo đen xưng vương. Hôm nay là sinh nhật của hổ. Mọi loài chim thú ở trong rừng đều tới chúc thọ hổ, vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Tiệc mừng chính thức bắt đầu. Các động vật nhỏ tới tấp nâng cốc rượu chúc mừng, khiến hổ đại vương đắc ý lắm, cảm thấy mình là kẻ vương giả vĩ đại nhất, có uy phong nhất thế giới. Hổ uống liền mấy cốc rượu, hứng chí đứng lên nói: ta rất cảm tạ các ngươi tới tham dự tiệc mừng sinh nhật của ta. Ta là đại vương của rừng xanh, có sức mạnh nhất trong các loài động vật. Nếu có ai không phục, có thể so tài tại đây cùng ta. Nếu thắng ta, thì ta cam tâm tình nguyện cúi đầu xuống, nhận làm quân thần của kẻ đó. Các động vật nhỏ im lặng nhìn nhau, chẳng động vật nào dám ho he một tiếng. Bỗng nhiên, có một con mèo đen tiến lên, khum hai tay vào với nhau, cung kính nói: thưa đại vương, tôi muốn cùng ngài tỉ thí, nhưng tôi muốn ngài nói lại một lượt, trước mặt mọi động vật ở đây, lời ngài vừa nói. Hổ nhìn thấy mèo đen ở trước mặt, vừa nhỏ bé vừa nhẹ cân, chắc rằng chẳng có tài cán gì, bèn bật cười to lên ha hả, nói: ta là đại vương của rừng xanh, ta đã nói thì nhất định giữ lời. Chỉ cần mi nghĩ cho kỹ, nếu trong tỉ thí ta lỡ không cẩn thận làm tổn thương mi thì cũng chớ có trách ta. Có điều bây giờ mi nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Mèo đen gật đầu nói: tôi đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay tôi muốn cùng đại vương thi là thi trèo cây. Ai trèo lên tới ngọn cây trước thì xem như người đó thắng. Hổ giật mình, lặng đi một lát, do nó biết mình hầu như chẳng biết trèo cây. Nhưng nó đã nói ra lời, nếu không so tài thì chẳng phải là mình chùng bước hay sao? Thế là hổ đành nhận thi trèo cây với mèo đen. Theo tiếng hô làm hiệu lệnh của trọng tài khỉ, mèo đen và hổ bắt đầu trèo lên cây. Mèo đen chẳng tốn bao sức lực đã dễ dàng trèo lên tới ngọn cây, còn hổ thì lại ngã nhào xuống đất, mũi u lên tím xanh, mặt sưng vèo, luống cuống vô cùng. Hổ không thể không thừa nhận thất bại của mình trước đông đảo các động vật, đồng thời để cho mèo đen lên kế thừa ngôi vua của mình. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, mèo và chim yển. Một người mua từ chợ về con chim yển, chăm sóc, nuôi dưỡng nó rất cẩn thận, chu đáo. Con chim yển đó rất phấn khởi, mỗi ngày hót không ngừng. Con mèo của người chủ nhìn thấy con yển thì rất lạ lùng hỏi: "Mi ở đâu tới? Tên gọi là gì?" Yển trả lời: "Tôi tên là Yển, được chủ nhân mua từ chợ về." Mèo nhìn quanh bốn phía một lát, rồi khe khẽ nói: "Gan của mi cũng to lớn thật đấy. Làm sao mi vừa tới đây mà cứ nháo nhác kêu lên không ngừng? Bảo cho mi biết, chủ nhân chúa két những động vật kêu hót. Lần trước ta chỉ kêu meo meo mấy tiếng mà đã làm chủ nhân phát bực, chỉ thiếu chút nữa là đánh gãy chân ta đấy." "Thế à? Xem ra chủ nhân quả ghét tiếng kêu của anh rồi, nhưng ông ta lại rất thích tiếng của tôi. Mỗi lần tôi nói, ông ta đều thưởng cho tôi thức ăn ngon mà." Yển nói. Mèo vẫn không chịu thôi, cố nói: "Mì chớ có mừng vội, sớm muộn sẽ có một ngày." Mèo còn chưa nói hết lời thì chủ nhân đã bước tới, đá mạnh cho con mèo xỏ xiên đó một cái và nói: "Kẻ đáng ghét, chớ có kêu ồn ả ở đây, cút mau đi cho khuất mắt ta." Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, mèo và chuột. Mèo bắt được chuột đúng lúc chuột đang ăn trộm thức ăn. Chuột giả bộ đáng thương, xin: "Anh mèo tử tế ơi, cầu xin anh làm ơn làm phúc thả tôi ra, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời." Mèo trừng mắt nhìn chuột một cái, nói: "Mi luôn tìm mọi cách ăn trộm thức ăn của chủ nhân. Nếu mi có thể trả lời 3 câu hỏi ta nêu ra thì có lẽ ta sẽ thả mi." "Oan cho tôi quá, có bao giờ muốn đi ăn trộm đâu, chỉ tại những thức ăn cứ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn tôi. Nếu chúng không tỏa ra mùi thơm thì tôi chẳng thể phát hiện được thức ăn ở đâu, đương nhiên cũng không thể đi ăn trộm nổi." Chuột lý sự. Mèo nổi nóng, căng vặn: "Thế mi làm sao cứ gặm hoài, làm hỏng các đồ dùng trong nhà và quần áo của chủ nhân? Những thứ đó đâu có tỏa ra mùi thơm hấp dẫn mi." "Ồ, nói ra thì dài lắm. Răng của loài chuột chúng tôi và răng của các vị là không như nhau. Răng của chúng tôi mọc đặc biệt nhanh, nếu không gặm một số thứ tương đối cứng để mài ngắn, thì nó sẽ dài ra rất nhanh. Nói cho cùng thì tại các đồ dùng trong nhà chưa đủ cứng. Nếu chúng cứng như sắt thép thì tôi mới không gặm cắn chúng được." Mèo càng phẫn nộ hỏi: "Thế thì vì sao mới lại truyền bá bệnh dịch hạch? Mi có biết bệnh đó gây ra tai họa lớn biết bao với loài người không?" "Anh nói như vậy lại càng không đúng rồi. Chúng tôi cũng không phải cố ý mà. Ai bảo cơ thể loài người có sức đề kháng kém tới như thế? Nếu như khả năng miễn dịch của họ đều tốt như của chúng tôi thì sẽ chẳng thể bị bệnh dịch hạch." Chuột dừng lại một lát, lại nói: "Ồ đúng rồi, tôi đã trả lời xong 3 câu hỏi anh nêu ra, bây giờ anh có thể thả cho tôi ra rồi chứ?" "Đừng có nằm mơ, bây giờ ta phải ăn thịt mi." Mèo cười hì hì nói tiếp: "Điều đó thì cũng chẳng thể trách ta đâu. Nếu mi chạy nhanh hơn so với ta thì ta đâu có tóm được mi Đương nhiên, ta cũng chẳng thể ăn thịt mi được rồi. Đó còn không phải là nguyên nhân tự thân của mi hay sao? Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, hươu con nhận quà. Vào một ngày chủ nhật cuối mùa thu, mặt trời đã lên khá cao mà hươu con vẫn li bì nằm ngủ ở trên giường. Hươu mẹ bước vào đánh thức hươu con, nói vỗ về. Dậy đi con, dậy đi mà xem mẹ mang quà gì cho con đây này. Hươu con ngồi phắt dậy, đẩy rèm cửa sổ sang một bên, ngáp dài một cái, nói: Mẹ ơi, quà của con đâu? Ôi trời trong xanh quá. Hươu con vừa nói, vừa nháy mắt với lũ động vật nhỏ thập thò ngoài cửa sổ. Hươu mẹ cầm cây sào tre, trên ngọn sào tre có một gói quà nhỏ, bảo hươu con: Muốn nhận quà của mẹ, con phải thực hiện 4 điều cấm kỵ. 1 là không được đặt ngang cây sào ra. 2 là không được chặt cây sào để nó ngắn lại. 3 là không được lộn ngược cây sào. 4 là không được trèo lên cây sào. Con có thể làm cách nào để lấy được gói quà mà không phạm vào 4 điều cấm kỵ đó không? Hươu con bước tới bên cây sào, ngắm nghía, nghĩ ngợi một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, nói: Con có cách rồi mẹ ạ. Thế là hươu con vác đứng cây sào trèo gói quà, chạy ra sân, tới bên giếng nước, rồi từ từ đưa gốc cây sào xuống giếng, cho tới khi gói quà ngang với tầm của nó, thì cười như nắc nẻ, ôm lấy gói quà. Hươu mẹ giúp hươu con cởi gói quà ra và rút cây sào lên, dựa vào gốc cây. Sau đó bảo hươu con mở gói quà ra đi, bây giờ là của con rồi đấy. Hươu con mở gói quà thì thấy có chiếc khăn len và tờ giấy có dòng chữ: Trời lạnh rồi, con nhớ luôn quàng khăn cho khỏi bị cảm lạnh nhé. Hãy rèn thói quen dậy sớm tập thể dục nhé. Hươu con cảm động, chớp chớp mắt nhìn mẹ, nói: Con nhất định nghe lời mẹ dặn, mẹ ạ. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, số phận không như nhau. Sư tử đang khoan khoái ăn bữa sáng. Thức ăn là một con hươu béo. Một con chó con gầy guộc quẩn quanh bên sư tử. Nó quả là quá đói. Thế là liều xé lấy một miếng thịt hươu ngay dưới móng vuốt sắc nhọn của con sư tử. Đương nhiên là tất cả việc đó không thể tránh khỏi ánh mắt của sư tử. Nhưng sư tử không nổi nóng mà lại nhìn con chó con với ánh mắt hiền từ, thương hại nó. Con cáo nấp ở chỗ kín, nhìn thấy rất rõ việc vừa xảy ra, trong bụng nghĩ: Đó nhất định là con sư tử lương thiện, ôn hòa, vì sao mình lại không nhân cơ hội này mà tìm vận may? Có lẽ mình có thể xé được miếng thịt hươu to hơn miếng thịt của chó con. Cáo vừa nghĩ vừa thò vuốt về phía thịt hươu. Nhưng cáo không được may mắn như với con chó con, mà lại bị sư tử tóm ngay lấy. Cáo không cam tâm chịu chết, hỏi sư tử: Vì sao chó con có thể xé một miếng thịt nhỏ ngay dưới móng vuốt của ngài, còn tôi thì lại không thể? Sư tử rống lên một tiếng, nói: Mi tưởng mi học theo cách của chó con thì ta sẽ cho mi ân huệ giống vậy ư? Chó con hãy còn nhỏ bé, yếu ớt, còn mi là con cáo thành niên. Đó là do mi tự tới nạp mạng, thì chớ trách ta không khách khí. Sư tử nói xong, bèn xé xác cáo thành những mảnh vụn. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con mèo thích khoác lác. Có một con mèo luôn thích khoác lác, cho rằng mình cũng chẳng việc gì không làm nổi. Giả sử có việc gì rõ là làm hỏng, thì nó cũng nêu ra cái gọi là lý do để khỏa lấp, che đậy đi lỗi của nó. Con mèo đó bắt chuột rất xoàng. Mỗi lần nó làm sỏng mất con chuột đã bị tóm dưới vuốt của nó, để lấy lại sĩ diện, nó nói: Tôi thấy con chuột ấy gầy còm quá, chỉ bằng thả nó ra, đợi nó béo tốt lên rồi ăn thịt cũng không muộn mà. Mèo ra bờ sông bắt cá, cũng chẳng bắt được, ngược lại còn bị cá quật đuôi vào mặt, khiến cho mặt sưng vù lên, thế mà nó còn cố gượng cười, tự biện bạch. Cảm giác dùng đuôi cá để rửa mặt, đích xác là không xoàng, chẳng qua là cá rửa mặt cho tôi hơi mạnh một chút thôi. Có lần mèo không cẩn thận, ngã xuống một vũng bùn, toàn thân dính đầy bùn. Nó sợ đồng bọn chê cười, nên giải thích. Trên thân tôi gần đây có một số cháy rận thật đáng ghét, dùng cách này thật linh nghiệm để diệt chúng. Một ngày bất hạnh cuối cùng cũng tới với con mèo đó. Một hôm cùng chơi với các bạn ở ven sông, thì nó lại vô ý thế nào lăn xuống sông. Các bạn định cứu nó lên, thì nó lại vừa giãy giụa ở trong nước, vừa nói: "Các bạn lẽ nào lại nghĩ tôi không biết bơi?" "Không, các bạn nhầm rồi, tôi chỉ là nóng quá, muốn tắm ở sông một lúc." Lời nói chưa hết, thì nó đã chìm nghiễm xuống đáy sông. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, phần thưởng lớn nhất. Một con hươu không may dẫm phải một chiếc đinh, đau đến nhói tim, không sao nhẫn chịu nổi. Các bạn đã nghĩ rất nhiều cách, đều chẳng thể nhổ chiếc đinh đó ra. Không còn cách nào khác, chúng quyết định đi tìm y sinh Hạt Tiên nổi tiếng nhất tới giúp đỡ. Vất vả lắm, cuối cùng chúng cũng tìm được y sinh Hạt Tiên tới và nói rõ tình hình thương tích của hươu. Hạt Tiên nghe xong, bèn dùng cái mỏ vừa dài vừa nhọn của nó kẹp chắc lấy chiếc đinh, lấy hết sức nhổ một cái là nhổ được chiếc đinh ra. Hươu và các bạn rất cảm kích, cứ cảm ơn mãi và đem biếu Hạt Tiên rất nhiều cá tươi, cua tươi. Sau đấy không lâu, một con sư tử cũng tới cầu cứu Hạt Tiên. Do là khi ăn thịt, nó vô ý thế nào mà để một miếng xương mắc cứng ở trong họng. Sư tử than vãn, nói với Hạt Tiên: "Chỉ cần ngươi giúp ta lấy được miếng xương ra, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi." Hạt Tiên bèn đi tới trước mặt sư tử, bảo sư tử há to miệng ra, rồi thò mỏ thò đầu vào trong miệng sư tử mà gấp miếng xương trong họng sư tử ra. Sư tử cảm thấy dễ chịu quá, lúc lắc cái đầu, rống lên một tiếng rồi đi xuống núi. Hạt Tiên vội đuổi theo hỏi: "Ngài làm sao nói lời lại nuốt lời? Phần thưởng ngài đã hứa cho tôi đâu?" Sư tử nghe thấy thế, rống to lên rất tức giận: "Mi lẽ nào còn chưa được thưởng ư? Mi thò đầu vào trong miệng ta mà còn để mi an toàn rút đầu ra thì đó đã là phần thưởng rồi. Lẽ nào lại còn có phần thưởng nào lớn hơn so với tính mạng hả?" Thật là lý của kẻ mạnh mà vô ơn. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, Fatima thông minh. Ngày xưa có một cô bé thông minh tên là Fatima. Một hôm, Fatima cùng bốn bạn nhỏ đi vào rừng chơi, không may bị lạc đường. Khi đó, một bà già mặt mũi gớm ghiếc xuất hiện trước mặt chúng, tươi cười lấy ra bánh trứng ngon lành mời chúng: "Các cháu bé, mau nếm thử bánh trứng của bà đi nào." Fatima nói nhỏ với các bạn: "Chớ ăn, mụ ta là phù thủy đấy." Fatima bảo mụ phù thủy: "Chúng tôi chỉ muốn uống nước, bà làm ơn ra sông lấy cho ít nước nhé." Biết mụ phù thủy sợ bọn chúng chạy mất, thế là Fatima nói luôn: "Dùng dây thừng mà trói chúng tôi lại, chúng tôi sẽ chẳng chạy nổi nữa." Thế là mụ phù thủy trói Fatima xong, vừa đi ra bờ sông vừa kéo theo dây thừng để kiểm tra bằng cách giật dây thừng. "À ha, vẫn còn ở đấy," mụ ta nói. Kỳ thực Fatima đã sớm tự mình có sự giúp sức của các bạn nhỏ tuổi hơn, cởi được trói và đem dây thừng buộc vào thân cây, rồi nhanh chóng cùng các bạn chạy vào trong rừng. Mộ phù thủy lấy được nước, quay lại thì không thấy năm cô gái đâu nữa, bèn niệm chú. Hãy xuất hiện trước mặt chúng một con sông lớn, trong sông có cá sấu. Năm cô gái chạy tới bờ sông lớn, nhìn thấy một con cá sấu bơi lượn dưới sông, Fatima nói với cá sấu. Cá sấu ơi, xin hãy chở chúng tôi qua sông. Nếu anh đưa được 4 người qua, thì anh có thể ăn thịt người thứ 5. Cá sấu đồng ý, thế là nó bắt đầu chở từng cô bé qua sông. Khi chở xong cô bé thứ 4, nó phấn khởi nói, bây giờ thì ta phải ăn thịt cô bé thứ 5. Khi đó mụ phù thủy đã đuổi tới bờ sông. Mụ ta nhảy phát lên lưng cá sấu nói, đây là người thứ 5. Thế là cá sấu há hốc mồm, đớp mụ phù thủy mà ăn thịt ngay. Còn Fatima thì sao? Cô bé đã sớm bám lấy đuôi cá sấu cùng cô bé thứ 4 qua sông rồi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, chiếc diều hình bươm bướm. Một hôm, ếch trèo lên trên vách núi rất cao, nhìn xuống thấy phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Bỗng ếch phát hiện ở trong vực núi có chiếc diều bươm bướm đang bị gió đẩy đi đẩy lại. Khi chiếc diều đó bị gió thổi tới bên cạnh ếch, chiếc diều bỗng hét to lên, giúp tôi với, tôi muốn dừng lại. Ếch mở to mắt nhìn kỹ, cuối cùng nhìn thấy sợi dây nhỏ ở phía dưới chiếc diều. Nhưng nó chưa kịp thò tay ra thì chiếc diều đã bị gió đẩy đi mất rồi. Chiếc diều quay một vòng ở trong vực núi, lại bị gió thổi đến phía trước ếch. Lần này động tác của ếch nhanh lắm, tóm giữ chặt lấy được sợi dây của chiếc diều. Nhưng thân hình của ếch quá nhẹ, chiếc diều bươm bướm chẳng bị kéo lại, mà ếch lại bị chiếc diều kéo đi theo vào không trung. Chiếc diều bươm bướm khóc nức lên, hết rồi, tôi cứ phải vòng vo bay ở trong vực núi này một vạn năm thôi, tôi chẳng thể về nhà được nữa rồi. Chớ khóc, chúng ta có cách mà, ếch nói. Ếch là nhà du lịch từng trải, có được rất nhiều tri thức, đã từng du lịch ở nhiều nơi, lại rất dũng cảm. Quả nhiên không lâu sau, ếch nghĩ ra một cách hay. Nó thuận theo dây diều trèo lên trên giá chống của chiếc diều. Tiếp đến, ếch thuận theo hướng gió, mà lúc thì bò lệch sang phía bên trái, lúc thì bò lệch sang phía bên phải của giá chống. Chiếc diều bươm bướm phát hiện nó đang bay ra ngoài vực núi. Ồ, tôi rõ rồi, anh xem tôi như chiếc tàu lượn. Chiếc diều bươm bướm vui vẻ reo lên. Thật rất thú vị, tôi sẽ mãi mãi cùng bạn bên nhau nhé. Ếch cũng vui vẻ nói. Chính là như vậy mà chiếc diều bươm bướm và ếch trở thành bạn thân của nhau, cùng đi du lịch khắp nơi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, Kirui cơ trí dũng cảm. Trong căn nhà nhỏ nọ có Kirui bé nhỏ, một con mèo hoa và một con gà trống cùng sống. Một hôm, Kirui một mình ở nhà chuẩn bị cơm trưa, vừa làm việc vừa lẩm bẩm nói, chiếc mui vàng của tôi đẹp quá. Khi đó cáo đang rình nắp ở bên ngoài nhà, nghe thấy thế, bèn xông vào, khiến Kirui sợ quá, vội nấp sau bếp lò. Cáo vào trong nhà mà chẳng thấy Kirui đâu, liền bước tới trước bàn ăn nói, chiếc mui vàng quả là đẹp, bây giờ là thuộc về ta rồi. Đó là của tôi. Kirui tiếc quá thét lên, quên là mình đang trốn cáo. Cáo lần theo chỗ phát ra tiếng nói, tìm bắt được Kirui tha vào trong rừng. Sau khi về tới nhà, cáo tìm ra một chiếc xẻng to, ra lệnh cho Kirui ngồi lên trên chiếc xẻng, định hất Kirui vào trong lò để nướng chín rồi ăn. Nhưng Kirui ngồi dang hai tay hai chân ra ở trên chiếc xẻng, khiến cáo chẳng sao hất Kirui vào lò nướng. Cáo bực quá nói, ngươi thật là đứa ngu đần, làm sao lại ngồi như thế? Đúng là tôi ngu đần, chi bằng anh ngồi làm mẫu cho tôi xem phải ngồi như thế nào đã nhé. Kirui nói, thế là cáo nhảy lên chiếc xẻng, rụt đuôi, rụt cổ, rụt thân mình thành một cục gọn gọn, sau đó nói: "Ngồi như tôi thế này là đúng đấy." Chỉ chờ có thế, Kiru nhanh như cắt, cầm lấy cái xẻng mà hất cáo vào trong lò, sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà cáo. Ở nhà mình, mèo hoa và gà trống đang cuống lên vì không tìm thấy Kirui đâu, thì Kirui chạy về tới nơi, nói rất vui: "Tôi về rồi đây này, cáo bắt tôi, định nướng chết tôi, nhưng mà tôi đã nướng chết nó rồi." Mèo hoa và gà trống đều mừng rỡ vô cùng. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, sóc nhỏ vui vẻ. Một buổi sáng thật đẹp trời, sóc con khoái chí nhảy từ cành cây này sang cành cây nọ, bỗng vô ý lỡ chân, nó trượt từ trên cành cây rơi xuống, làm sao lại rơi trúng người con sói đang nằm ngủ bên gốc cây. Sói giật mình nhảy phốc lên, túm ngay được sóc con, trừng mắt rống lên: "Đồ bé nhỏ đáng chết, mi dám phá hỏng giấc ngủ của ta, mi chán sống rồi hả?" Nói rồi sói định ăn sống nuốt tươi con sóc con. Sóc con sợ quá, phát run lên bần bật, vội vàng khẩn cầu sói: "Tôi thật không phải cố ý, khẩn cầu ngài thả cho tôi ra." Sói nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Ta có thể thả mi ra, nhưng mi phải nói cho ta biết một việc, đó là vì sao lũ sóc bọn mi ngày ngày đều vui vẻ nhảy nhót vui đùa trên cành cây, còn ta thì lại suốt ngày cảm thấy âu sầu phiền muộn. Xét cho cùng thì điều đó do nguyên nhân gì vậy?" "Nguyên nhân ấy rất đơn giản, nhưng ngài hãy thả tôi ra trước đã, tôi mới nói cho ngài rõ được." Sóc con nói. Sói thả sóc con ra, sóc con nhảy phốc lên cành cây cao, sau đó mới nói rành rọt: "Người âu sầu phiền muộn là do bản tính hung bạo của ngươi, lúc nào cũng tính xem làm thế nào hại kẻ khác. Còn chúng tôi vui vẻ là do sống lương thiện, không bao giờ làm việc xấu, luôn nghĩ trong lòng là làm thế nào truyền niềm vui cho kẻ khác." Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cái giá phải trả cho kẻ hám hư vinh. Một con chuột sống ở trong kho thóc và một con chuột sống ở trong kho sách gặp nhau. Sau khi hàn huyên thăm hỏi, chuột ở kho thóc vô cùng thành khẩn hỏi chuột ở kho sách: "Anh sống ở trong kho sách có dễ chịu không? Chỉ bằng chuyển tới chỗ kho thóc của chúng tôi nhé. Ở chỗ chúng tôi có thức ăn chẳng bao giờ hết, ngày ngày đều sống rất dễ chịu." Chuột ở kho sách bỉa môi ra rõ dài, ra dáng học giả, nói: "Nói chuyện nực cười gì vậy? Tôi làm sao lại chịu chuyển tới chỗ các anh? Các anh chỉ muốn nhét cho đầy cái bụng, nên tình nguyện ở trong kho thóc khô khốc, âm u, tối mò. Ở nơi đó thiếu tri thức, thiếu văn hóa, có thể tưởng tượng là sinh hoạt của các anh chẳng ra làm sao, thật đáng thương." Lòng tốt của chuột kho thóc bị xem thường, khiến nó nổi nóng lên: "Tôi rất muốn biết cuộc sống ở trong kho sách của các anh ra sao mà cao ngạo thế." Chuột kho sách nói: "Đời sống tinh thần của chúng tôi rất là phong phú, mọi sách cổ kim trong nước ngoài nước tôi đều xem qua." "Nói như vậy thì anh nhất định là vị học giả có tri thức uyên bác rồi." "Điều đó là đương nhiên. Từng chữ từng câu trong các quyển sách tôi đều nghiền ngẫm, nhét kỹ vào trong bụng." "Thế thì hay quá rồi. Tôi hiện có vấn đề muốn thỉnh giáo anh đây." Chuột kho thóc nói, rồi móc ở trong túi áo ra hai chiếc bình, hỏi: "Tôi không phân biệt rõ bình nào là dầu thơm, bình nào là thuốc diệt chuột. Anh biết đọc, đọc xem ở trên nhãn bình để giúp tôi phân biệt một chút nhé." Chuột ở kho sách đâu có biết chữ nào, nhưng nó đã nói khoác là biết đọc, thế là đành chỉ vào một chiếc bình có ghi nhãn thuốc diệt chuột, nói bừa: "Bình này là bình dầu thơm." Chuột ở kho thóc đưa chiếc bình có nhãn ghi thuốc diệt chuột đó cho chuột ở kho sách, nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi xin tặng anh bình dầu thơm này để anh uống nhé." Chuột kho sách nhận bình thuốc diệt chuột dưới sự hối thúc của đối phương, miễn cưỡng uống vào trong bụng. Một lúc sau thì tứ chi duỗi thẳng ra, chết luôn. Chuột kho thóc lúc đó mới biết, hóa ra thứ chuột kho sách uống là thuốc diệt chuột, còn thứ mình cầm trong tay mới là dầu thơm thật sự. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cái họa do đôi găng tay. Một con khỉ nhỏ nghịch ngợm lén rời khỏi đàn, chạy xuống dưới núi, một mình rong chơi ở cuối phố. Ồ, trong phố thật náo nhiệt, người người chen chúc, đông nghịch, tiếng rào bán hàng âm ý, ồn ào, hàng hóa bày la liệt đủ thứ ở hai bên đường, khiến nhìn không biết chán mắt. Khỉ nhỏ ngó nghiêng ngắm hoài, bỗng nhìn thấy ở nơi không xa có một quầy bán găng tay, rất nhiều người đang vây quanh nó. Thế là nó cũng nhảy nhót sáng lại nơi đó. Thì ra găng tay đại hạ giá, những đôi găng tay đủ màu đủ sắc ấy đẹp quá, đeo vào tay hẳn lịch sự lắm. Khỉ nhỏ thấy ngứa ngáy lắm ở trong lòng, cũng móc tiền ở trong túi ra mua một đôi găng tay. Khỉ nhỏ đeo găng tay mới mua được, vui vẻ trở về rừng khoe khoang với lũ bạn: "Nhìn xem này, đôi găng tay của tôi đẹp đẽ quá. Đó là găng tay bằng tơ thật, có thể mốt nhất, lưu hành nhất hiện nay đấy. Người đeo nó không phải là nhiều đâu." Vịt hoàng vốn thích diện, đập cánh phanh phạch vào mông phụ họa theo: "Ôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi găng tay đẹp đẽ tới như vậy. Bạn đeo nó vào trông càng phong độ." Cáo cười hì hì nói: "Khỉ nhỏ bây giờ là thời thượng nhất, là kịp trào lưu nhất ở vùng này rồi. Còn không ư, mua được đôi găng tay đẹp đẽ như thế thì bây giờ bạn là nhân vật trung tâm ở rừng rồi." Khỉ nhỏ nghe các bạn tần bốc khen ngợi thì đắc ý lắm, cười tít mắt mà nói: "Cảm ơn mọi người đã khen, về sau tôi gặp được điều gì hay nhất định sẽ không quên các bạn." Khi đó dê đứng ở bên khỉ mãi chưa nói câu nào, bỗng nhiên mở miệng: "Bạn chớ đắc ý quá thế, theo tôi thì bạn đeo nó là không thích hợp đâu. Găng tay là chuyên cung cấp cho loài người sử dụng, động vật chúng ta đeo nó vào thì tôi thấy không đâu ra đâu cả." Khỉ nhỏ nghe dê nói vậy thì bực lắm, kêu ầm lên: "Bạn thì biết quái gì? Tôi xem ra là bạn ganh ghét với tôi rồi." Dê lắc đầu, chẳng thèm nói với khỉ nhỏ nữa. Mấy hôm sau đấy thì khỉ bị ngã trọng thương, phải đưa vào viện. Nguyên nhân là nó đeo găng tay mà trèo lên cây cao, không nắm chắc được vào cành cây nên bị ngã xuống. Khi đó khỉ nhỏ mới nhận ra lời của dê hôm nào là đúng. Ôi, đều là do đôi găng tay đã gây ra tai họa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,